Khả năng hộ niệm. Hỏi: khi hộ niệm cho trường hợp đang hấp hối, lại có một trường hợp khác cũng hấp hối, hai trường hợp này ban hộ niệm đều hộ niệm thường xuyên khi chưa hấp hối, ban hộ niệm gặp trở ngại gì? Phải niệm 24/24, thành viên chỉ có 8 người, các ban hộ niệm khác đều bận.
Trả lời: mình đâu có thần thông biết phần thần như chư thánh chúng ở cõi Tây Phương đâu mà có thể phần thần đi hộ niệm cho đủ khắp. Cần đòi hỏi người trong gia đình phải lo việc hộ niệm cho người thân của họ. Hộ niệm 24/24 có nghĩa là người bệnh hoặc người lâm chung phải được hộ niệm 24/24, chứ đâu phải người ban hộ niệm phải có mặt 24/24. Mình tham dự trong khả năng cho phép của mình. Người thân trong gia đình cần phải đảm trách nhiều hơn nữa. Còn ban hộ niệm thì phân chia người tới phụ hộ niệm, chứ có cách nào khác hơn?
Hỏi: ban hộ niệm đang hộ niệm cho một trường hợp đã được 8 giờ nhưng chưa tốt, phải niệm tiếp tục, lại có một trường hợp hấp hối cần hộ niệm, hai trường hợp này cũng được hộ niệm thường xuyên, thành viên chỉ có 8 người, có người phải đi làm nên niệm 8 giờ đã mệt rồi, các ban hộ niệm khác cũng bận.
Trả lời: hai câu hỏi gần giống nhau, tùy duyên chứ không cách nào khác. Mình làm vì chúng sanh, nhưng chúng sanh phải tự lo cho chúng sanh thì mới tương ưng với đại nguyện của Phật, nhờ thế mới cứu họ được. Được cứu nghĩa là được sự sắp xếp. Tất cả đều do nghiệp duyên dẫn dắt. Người thiếu phước thì đành chịu chướng ngại. Thành ra, mọi người nên cần tu nhiều phước thiện. Người trong gia đình bắt buộc phải lo hộ niệm và chạy tìm người hộ niệm cho người thân, chứ không thể đổ dồn cho ban hộ niệm được. Phải nói rõ chuyện này với thân chủ trước khi khởi sự hộ niệm. Đừng để ban hộ niệm thì lo hụt hơi, còn người nhà của họ thì ỷ lại, không tốt. Ban hộ niệm cần thêm người tham gia, và ban hộ niệm phải biết chia phiên nhau, không nên dồn hết lực lượng cùng niệm. Dồn lực lượng hộ niệm ban đầu thấy hay, nhưng thường không có đường dài. Nhiều cuộc hộ niệm một phiên có tới mấy chục người, tổ chức như vậy cũng tốt trong một số trường hợp, nhưng nhiều lúc có thể làm cho người bệnh bị mệt, căng thẳng, phiền não hoặc không dám xin nghỉ khi bị quá mệt. Hơn nữa, làm như vậy thật quá phí sức cho ban hộ niệm, khổ cho người hộ niệm, không ổn. Quyết định cần phải uyển chuyển mới tốt. Tối đa 10 người một phiên là đủ rồi. Các người khác lo nghỉ ngơi, phải làm theo đường dài, đừng làm đường ngắn mà sinh trở ngại về sau. Ban hộ niệm chỉ có 8 người thì chia làm 4 ra. Mỗi lần 2 người tới niệm Phật, bắt buộc người nhà phải tăng cường thêm 2-3 người nữa là đủ. Quan trọng là khai thị tốt, hướng dẫn chính xác, lòng thành tâm, chứ không hẳn phải thật đông là tốt, nhất là nhà nhỏ hẹp quá. Nhiều người cùng hà hơi sẽ không đủ thanh khí, điều này cũng gây trở ngại cho việc giảng sanh. Không làm phiền não người bệnh, không được ỷ thị hay sơ ý gây thù hằn với oan gia trái chủ. Hòa giải được thì tốt cho cả oan gia và người lâm chung, không được thì đó là duyên phận của họ. Nhiều người khi thấy mình hộ niệm được một số người giảng sanh xong thì vội tưởng mình ngon, đâm ra ngạo mạn, nói lời khinh bạc với oan gia trái chủ, nói lời như ra lệnh, hăm dọa họ, vân vân. Những điều này không tốt, phải chú ý tránh.
Hỏi: có một vị trưởng nhóm của một ban hộ niệm nói rằng, sau thời gian hộ niệm cho một người, nếu còn 2 điểm nóng thì có thể niệm tiếp, nếu chỉ còn 1 điểm nóng thì niệm tiếp không có tác dụng.
Trả lời: Diệu Âm chưa bao giờ hướng dẫn như vậy. Hãy đọc kỹ lại. Nếu chỉ còn nóng một chỗ thôi thì có thể đoán được cảnh giới họ đi lúc đó, chứ chưa bao giờ nói rằng còn nóng một chỗ thì tiếp tục hộ niệm không có tác dụng nữa. Thêm vào câu không có tác dụng nữa là ăn gian, không ăn gian thì hiểu lầm hay đọc lướt qua mà sót ý. Có nghĩa là khi thấy họ chưa được giảng sanh Tây Phương, mình cũng nên phát tâm hướng dẫn tiếp, hộ niệm tiếp để cảnh giới họ cao hơn. Ngay cả người đã chết, đã bỏ trong hòm, mình còn đi dự cầu siêu để mong họ được cơ hội giáng sanh, thì tại sao lại nói hộ niệm không còn tác dụng nữa? Còn ấm nhiều chỗ, tức hai chỗ trở lên, trên thân thể thì mình nên nghĩ rằng thần thức có thể còn vướng trong thân thể, chưa ra được. Chư Tổ dạy, trường hợp này không được tẩn liệm, mà phải tiếp tục hộ niệm để giúp họ giáng sanh. Nếu sau 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ mà thoại tướng không được tốt, thì mình nên phát tâm niệm thêm cho họ. Cần khai thị chỉ điểm đường giáng sanh, cầu cho thần thức ngộ ra đường giải thoát. Đừng lưu luyến thế gian, thương nhớ con cháu, luyến tiếc thân xác vân vân mà bị kẹt. Hoặc họ đang bị kẹt chỗ nào đó, mình khuyên cho nhiều, để họ tỉnh ngộ mà niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật tiếp dẫn. Vấn đề này gia đình phải hiểu đạo mới được. Nếu họ muốn chôn sớm cho khỏe thì mình niệm một câu A-di-đà Phật rồi ra về, chứ không cách nào khác. Vì thế khi người chết mà chôn hoặc thiêu sớm quá thì tội nghiệp cho họ. Người không hiểu đạo cứ tưởng tắt hơi là hết, hoàn toàn không đúng. Chôn thiêu quá sớm nhiều lúc chẳng khác gì chôn sống vậy.
Hỏi: Có một trường hợp người được hộ niệm sau 8 giờ còn nóng ở hai điểm, ở bụng và ở ngực. Ban hộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 giờ nữa, hơi nóng chỉ còn ở ngực. Trong trường hợp này, nếu niệm thêm thì người này có cơ hội giảng sanh không?
Trả lời: Chắc chắn giảng sanh thì không dám nói, nhưng nói có thể được giảng sanh thì dám nói. Rất nhiều trường hợp sau 8 giờ, thân xác không tốt, nét mặt không tươi, vậy mà hộ niệm thêm một thời gian nữa thì thân xác biến chuyển, mặt tươi ra, thân thể mềm mại, và sau cùng thì kiểm lại có nhiều người ấm trên đỉnh đầu. Đó là khi tắt thở còn bị nạn. 8 giờ tâm còn vướng víu, còn bị trở ngại, chưa biết đường nào đi. Nhưng nhờ tiếp tục hộ niệm, tiếp tục khai thị hướng dẫn mà họ đã ngộ và được giảng sanh. Riêng về phần hộ niệm, hãy kiểm điểm lại về phương thức hộ niệm. Cụ thể, kiểm các điểm, khai thị gia đình, tính tâm, vân vân. Đừng để hộ niệm mà người ra đi mất giảng sanh. Lâu lâu nên họp mà bàn bạc ưu khuyết điểm. Nếu người đi tin tưởng, gia đình tin tưởng hỗ trợ hộ niệm đúng cách thì thường không có trở ngại nhiều như vậy đâu. Sau 8 giờ thoại tướng sẽ rất tốt. Nếu sau 8 giờ thường khi không được viên mãn thì ban hộ niệm hãy kiểm điểm lại cách hộ niệm, xét thử mình có sơ ý chỗ nào không. Nếu nguyên nhân là do chính tại người chết hay tại gia đình thì khỏi bàn. Ban hộ niệm nên kiểm lại các điểm sau: khai thị có thiếu sót không, cách nói có trôi chảy không, đúng trọng tâm không, lời nói có nặng nề quá không, có hỏi bệnh nhân nhiều quá không, có cầu kỳ hay ngạo mạn không, có chấp lỗi người bệnh quá không, có nói nhanh quá nhiều quá không, vân vân. Cách niệm có hợp với người bệnh không. Nhiều cuộc hộ niệm bị xen tạp nhiều thứ quá, người hộ niệm hình như có khuynh hướng muốn thêm nhiều thứ vào cho rậm đám. Đây là điều nên tránh. Ví dụ niệm Phật thì niệm 6 chữ hoặc 4 chữ là được rồi. chớ nên niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tức tới 10 chữ, hoặc Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật cũng 10 chữ, vân vân. Không cần thiết, không tốt lắm. 4 chữ hoặc 6 chữ là tốt nhất. Nên nhớ, chủ yếu là niệm Phật. Có thể tụng kinh, tụng chú, nhưng chỉ là phần phụ thuộc. Người nhà có thường thầm thì chuyện gia đình, than khóc, cầu xin hết bệnh, còn mong, còn nước còn tát, âm thầm chống phá diệt hộ niệm không? Gia đình có kinh cãi, bớt quà trong khi hộ niệm không? Lúc chết rồi mà kinh chống nhau sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thần thức người ra đi, vân vân. Chúc thành công, A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 26 tháng 10 năm 2008.
Nghi thức càng đơn giản càng dễ vãng sanh. Hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi, cô bạn này có một người gì bị bệnh nằm nửa mê nửa tỉnh đã một năm nay, gia đình lại chưa hiểu biết về Phật Pháp. Vì muốn cứu người gì nên cô đã cùng ban hộ niệm đến tụng kinh Địa Tạng trong 3 ngày để chuyển nghiệp cho người bệnh. Sau đó nếu có chuyển biến mới chính thức hộ niệm. Sau mỗi thời đọc kinh có phóng sanh và cúng thí thực. Đối với gia đình thì cho xem những băng đĩa của chùa Hoằng Pháp. Qua sự hướng dẫn của anh và trong những buổi nói chuyện ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm, VT có nghe anh giảng hộ niệm cho một người các nghi thức càng đơn giản chừng nào thì người đó càng dễ giảng sanh. Chỉ đọc kinh khi nào người bệnh yêu cầu, rồi sau đó phải niệm Phật tiếp. Trong trường hợp này, cô bạn của VT làm có đúng pháp không? Theo anh phải làm như thế nào? Kính mong anh trả lời. Cảm ơn anh rất nhiều.
Trả lời: Bệnh về nghiệp chướng, đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, tốt. Phóng sanh hồi hướng công đức, cũng tốt. Nhiều oan gia trái chủ họ cảm ứng được với kinh Địa Tạng. Đọc Từ Bi Thủy Sám cũng tốt. Nói chung, đọc kinh Phật đều có ảnh hưởng tốt cho người sắp chết. Người nhà quyết định đọc kinh Địa Tạng 3 ngày rồi bắt đầu hộ niệm. Đây cũng là điều hay, không có gì trở ngại. Có nhiều oan gia trái chủ có cảm ứng với kinh Địa Tạng Bồ Tát. Đọc kinh này có thể hóa giải phần nào chướng nặng về oan gia trái chủ và chư đẳng vong linh chung quanh. Còn việc quyết lòng cứu người giáng sanh thì phải chú trọng vào việc niệm Phật, cần khai thị, giảng giải để cho người bệnh hiểu và phát tâm niệm Phật cầu giáng sanh mới được giáng sanh. Khi hộ niệm thì chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần giáng sanh, nghĩa là vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp giáng sanh. Đới nghiệp giáng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi giáng sanh. Còn tụng kinh Địa Tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết. Thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát địa ngục chứ không được đới nghiệp giáng sanh Tây Phương một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hòa giải với chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn vân vân ở trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới. Nếu tình trạng kẻ có người không thì đôi lúc cũng phiền hà, sợ rằng chúng ta không có giờ hoặc bận biểu đi làm. Có ngày cúng, có ngày không cúng cũng sẽ tạo ra sự trở ngại về sau. Cho nên cúng thí thực nên dành cho các chùa, miếu làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hàng ngày. Chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa làm. Tụng kinh Địa Tạng thì giống như niệm Phật, hình thức có khác nhưng mục đích đều để hóa giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây. Một, nhỏ tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng. Lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng. Nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. Hai, nhỏ tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên, làm tâm dễ sao lãng, lo ra, vân vân. Còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo, do đó dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì tiếp độ, dễ dàng cảm ứng. Ba, nhỏ tụng kinh thì người bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. Bốn, nhỏ tụng kinh rất khó khai thị hướng dẫn, còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị hướng dẫn điều giải, vỗ tay hoan hô khích lệ, làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ hết sợ chết, vui vẻ cầu giáng sanh. Năm, nhỏ tụng kinh gieo duyên Phật pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ giáng sanh thì rất là phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ giáng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật pháp. Như vậy rõ ràng niệm Phật thì có lợi giáng sanh, và ít ra cũng được huệ vốn. Còn tụng kinh nếu tốt thì được huệ vốn, nghĩa là trở lại làm người, còn không thì bị lỗ. Niệm Phật vẫn tốt hơn. Nên nhớ 10 niệm tất sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Vậy thì lúc còn tỉnh táo có thể tụng kinh để giải nghiệp và vừa lòng người bệnh. Tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt, chứ không có gì trở ngại. Chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn thì coi chừng người chết không biết đường nào để giảng sanh. Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi. Xấu tốt khó đoán lắm. Vì nên nhớ oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Nếu không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía gì đâu. Nói tóm lại, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều. Tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho người bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung cầu giáng sanh cực lạc, thì giúp họ giáng sanh thoát dòng sanh tử, thật quý hóa vô cùng, thật là một đại ân huệ cho họ. Chúng ta hãy cố gắng lên nhé. A-di-đà-phật, Diệu Âm, ngày 15 tháng 11 năm 2008.
Nhanh hay chậm? Hỏi: khi hộ niệm, chúng ta nên niệm nhanh hay niệm chậm? Theo như các tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, thì chỉ niệm nhanh khi hành giả đang hấp hối và sau khi tắt hơi một lúc. Nhưng em lại không biết rõ ràng là phải niệm nhanh bao lâu. Có người thì lại niệm nhanh suốt 8 giờ. Em thấy niệm như vậy rất là tổn hơi, khó mà duy trì lâu dài. Xin sư huynh cho biết ý kiến. Cũng có ý kiến cho rằng niệm nhanh để đẩy thần thức lên hướng thượng. Thật ra em cũng không biết có đúng hay không nữa.
Trả lời: khi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta nên niệm theo tốc độ của người bệnh là tốt nhất. Nghĩa là người bệnh niệm chậm, ta niệm chậm. Người bệnh niệm nhanh, ta niệm nhanh. Nếu người bệnh không có quyết định gì cả thì ta nên niệm theo trung đạo, nghĩa là không nhanh không chậm. Cỡ chừng 3 giây 2 niệm là được. Không cao quá, cũng không trầm quá. Niệm 4 chữ A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật cũng tùy thuận theo người bệnh. Thông thường nên niệm từng tiếng rõ ràng là tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều người bệnh đã quen theo các âm điệu riêng thì mình cũng nên cố gắng niệm theo âm điệu của người bệnh. Nhưng khi niệm theo âm điệu, người hộ niệm phải rất cẩn thận, niệm tiếng rõ ràng, trong sáng, đừng nên kéo nhừa nhựa quá hoặc âm thanh mờ đục. Niệm rõ để cho người bệnh nhận rõ được từng tiếng A Di Đà Phật, chứ không phải A Y A Ật hay biến thành âm thanh xa lạ khác. Sự thật, trong nhiều kinh nghiệm hộ niệm, Diệu Âm đã từng gặp qua trường hợp này, chứ không phải nói đùa. Nhất là những người ít công phu, niệm lâu quá, mệt mỏi, buồn ngủ, họ ngủ gục trong lúc đang niệm Phật, hoặc đôi khi đang nghĩ ngợi chuyện gì khác, nên biến âm A-di-đà Phật thành âm thanh khác liên quan đến điều họ đang nghĩ. Điều này nguy hiểm cho người bệnh vì họ sẽ chìm trong những cảnh giới lạ, không niệm Phật được. Khi người bệnh đang hấp hối, đang lâm chung, nên niệm rõ ràng từng tiếng, niệm chậm theo hơi thở và niệm mạnh tiếng để họ cố gắng niệm theo. Lúc đang hấp hối mà người hộ niệm niệm nhanh quá thì người ra đi có thể nghe theo không kịp. Có thể lúc người bệnh hắt hơi ra, tức là sắp tắt hơi, cứ một hơi thở một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Hoặc có người niệm như vậy: thấy người bệnh hắt ra một hơi thì niệm A, hắt lần nữa thì niệm Di, rồi Đà, rồi Phật, mỗi cái hắt hơi mỗi tiếng. Nói chung, lúc hấp hối đều phải niệm chậm để nương cho người bệnh, cố hết sức niệm theo mới tốt. Khi tắt hơi thì người hộ niệm bắt đầu niệm mạnh, nhanh hơn, đông người hơn một chút, rất tốt. Niệm khoảng 2 tiếng đồng hồ nên thay ca khác. Mỗi lần thay nên nhớ hồi hướng công đức cho họ. Khi thay ca thì ca khác sẽ niệm, niệm chậm hay nhanh sau đó đều được, nghĩa là trở lại bình thường, tùy theo sức niệm chung. Chú ý nên niệm đều và thành tâm là được. Nên nhớ, trong giai đoạn hắt hơi ra, người hộ niệm cần khai thị hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh rằng giờ xả bỏ báo thân đã sắp đến rồi, hãy vui vẻ lên, hãy buông xả tất cả, mau mau nhiếp tâm niệm Phật, chờ A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đừng để ý đến bất cứ cảnh giới nào khác đang hiện ra, cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, chỉ một lòng theo A-di-đà Phật giảng sanh, không theo bất cứ một ai khác, dù là Phật hay Bồ Tát, cha mẹ, vân vân. Ngay lúc tắt hơi nên khai thị nhắc nhở liền, ngắn gọn như: bác cụ anh đã phải bỏ báo thân rồi, mau mau nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi tiếp tục niệm Phật mạnh lên.
Hỏi: lúc bình thường niệm Phật thì thật ra niệm chậm hay niệm nhanh là tốt?
Trả lời: tùy theo mỗi người, đây thuộc về công phu. Có người cảm ứng với cách niệm thật nhanh, mỗi giờ niệm 10.000 câu Phật hiệu mới nhiếp tâm thì tiếp tục niệm nhanh. Có người niệm chậm, tha thiết mới cảm ứng thì cứ niệm chậm. Có người thích niệm theo máy thì niệm theo máy. Có người thích niệm từng tiếng rõ ràng thì niệm theo từng tiếng rõ ràng. Tất cả đều được. Mỗi cách niệm đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Mạnh hay yếu hoàn toàn tùy theo cá nhân. Chư tổ có để lại rất nhiều cách niệm là để đáp ứng với nhiều cách cảm ứng của người niệm Phật. Niệm chậm như pháp phản văn trì danh, nghĩa là lắng nghe lấy tiếng niệm của mình để nhiếp tâm phá tạp niệm. Niệm nhanh như kim can trì danh thì niệm rất nhanh, rất khẽ, không còn ra tiếng, lưỡi chỉ đánh nhẹ vào hai hàm răng thôi để những chuỗi câu Phật hiệu tiếp tục không rời, không để kẽ hở cho tạp niệm xen vào. Cách niệm này giúp cho người niệm Phật một ngày có thể niệm tới 40.000, 50.000, 100.000 câu Phật hiệu. Đây là những cách công phu mình không nên chê bai hay bài bác một cách nào được. Mỗi người đều hợp theo một phương cách riêng để nhiếp tâm. Điều chính yếu là phải rõ ràng, trong sáng, từng chữ từng câu minh bạch, chứ không phải niệm lấy có, niệm dối.
Hỏi: Sư huynh có nói khi cộng tu thì niệm Phật địa trung 4 lần, mỗi lần 20 phút. Vậy thì khoảng giữa mỗi lần thì làm gì? Có phải sẽ tĩnh tọa không? Tại sao chỉ niệm có 20 phút mà không niệm lâu hơn?
Trả lời: Địa chung chứ không phải địa trung. Đây là phương pháp đã được soạn sẵn cho một buổi cộng tu niệm Phật của Hội Tịnh Tông Thế Giới, phù hợp với thời gian 3 giờ công phu mà thôi, chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch. Cách cộng tu 3 giờ này có tán liên trì, tụng kinh A-di-đà, tụng chú giảng sanh, xướng tán Phật A-di-đà, kinh hành niệm Phật 6 chữ, ngồi xuống niệm Phật 4 chữ. Giữa hai thời địa chung thì có tịnh niệm, nghĩa là niệm Phật thầm trong tâm. Trong 3 giờ công phu, hầu hết thời gian là niệm A-di-đà Phật. Nhưng cách cộng tu này khá uyển chuyển. Người cộng tu được thay đổi tư thế thường xuyên. Có lúc đi kinh hành, có lúc ngồi niệm theo địa chung, có lúc tịnh niệm, có lúc lạy Phật, có lúc buông thư, tức là 5 phút thư giãn cho khỏi mỏi, làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, ai cũng có thể theo được, không chán, rất hay. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 19 tháng 11 năm 2008.
Trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Hỏi: Sau khi tụi em niệm được vài tiếng, 3 đến 4 giờ gì đó, thì gia đình đó có mời một vị tới. Vị đó tới thì bắt đầu đụng vào thân thể của người quá cố, tìm hơi ấm, vẽ chữ lên tay chân, vân vân. Khi em thấy vậy thì nhóm tụi em liền rút lui ra về, vì cảm thấy không hợp với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông học hội. Sau đó em có nghe các đồng tu khác kể lại là vị đó dùng tay ấn vô trán của người quá cố suốt buổi. Và lúc đó mở CD lên, mọi người niệm Phật theo, niệm rất nhanh. Vì em cảm thấy phương pháp làm như vậy có thể ảnh hưởng tới việc giảng sanh.
Trả lời: Trên thế gian này có rất nhiều cách hộ niệm khác nhau. Diệu Âm chỉ biết cách hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Tông học hội. Đây cũng là phương pháp của chư tổ Tịnh Tông ứng dụng xưa nay cứu người giáng sanh. Phương pháp này là sự ứng dụng kinh Phật một cách cụ thể, chính xác và rất đúng theo các kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và các kinh Đại Thừa khác. Còn những cách hộ niệm khác thì vì không biết cho nên không dám bàn tới. Trước đây, Diệu Âm có đọc qua những cách gọi là trợ niệm rất lạ lùng. Ví dụ, nhưng người hộ niệm lấy tay chận động mạch máu chính ở cổ của người bệnh, chỉ cho phép máu chạy lên đầu, không cho máu chạy xuống dưới. Hoặc có cách hướng dẫn phải tạo ra một vết thương cho chảy máu để thần thức theo đó mà xuất ra, vân vân. Những phương cách này nghe qua quá nguy hiểm, mất tự nhiên, không biết bắt nguồn từ đâu nên Diệu Âm quyết định không dám theo. Có một sách khác viết về hộ niệm đã nói đến những cảnh giới khá ghê sợ. Những cảnh giới đó người bình thường nghe đến nhiều khi cũng phải khiếp sợ đến rợn tóc gáy, huống chi là người sắp chết. Điều này thật trái với cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Cách hộ niệm của Tịnh Độ Tông chủ tâm giúp cho người ra đi an lành vui vẻ, ứng theo kinh Phật, gọi là tâm bớt điên đảo để giảng sanh. Còn phương pháp hộ niệm trên thì làm ngược lại. Thế vậy Diệu Âm không dám theo. Có nhiều cách gọi là hộ niệm, nhưng thật ra hình thức giống như một pháp chiêu hồn, lên đồng, hoặc là các pháp cầu siêu sau khi chết, vân vân. Cần chú ý, có những pháp khác hộ niệm cho người chết, nhưng không chủ tâm giúp cho người sắp bỏ báo thân giảng sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà, mà họ chỉ nhằm giúp cho người chết thoát được cảnh giới xấu nào hay cảnh đó, hoặc cầu cho người đó tái sanh trở lại làm người, hoặc các cảnh giới khác trong ba đường thiện. Hộ niệm như vậy không thể được giảng sanh tịnh độ. Tất cả những cách hộ niệm khác lạ này Diệu Âm không biết rõ nên không dám phê bình đến. Chư vị nếu muốn biết thì xin tự tìm hiểu lấy. Nếu chưa thấu rõ là những phương pháp đó sẽ ứng hợp căn cơ nào, cho trường hợp nào mà chư vị vội vã đem ra áp dụng thì hậu quả thật khó lường. Đúng hay sai, quý vị phải tự chịu trách nhiệm lấy về vấn đề nhân quả. Trong đời Diệu Âm đã chứng kiến tận mắt rất nhiều cuộc niệm Phật giảng sanh, thoại tướng rất đẹp, bất khả tư nghị. Người ra đi theo A-di-đà Phật về nước cực lạc, thật đúng như kinh Phật dạy. Thế vậy, Diệu Âm quyết lòng tin theo pháp hộ niệm của Tịnh Tông và nhiệt lòng tuyên dương pháp này để cứu người giảng sanh. Quyết lòng không dám thay đổi, cũng không dám hiếu kỳ hay bắt chước người khác để thí nghiệm những phương pháp lạ. Nhắc lại, phương pháp hộ niệm của Tịnh Tông là giúp cho người sắp xả bỏ báo thân niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu người ra đi làm được ba điều tín, nguyện, hạnh đầy đủ, hơn nữa được trợ niệm cẩn thận, thì hình như người nào cũng ra đi an nhiên, nhiều tướng lành hiện ra, bất khả tư nghị. Dựa vào kinh Phật mà ẩn chứng, ta tin tưởng người đó được giảng sanh cực lạc. Hiện tại ở Việt Nam, hiện tượng này đã xảy ra khắp nơi hàng ngày, thật là một cơ duyên thù thắng cho người Việt Nam chúng ta vậy. Những điều cấm kỵ căn bản là trong vòng 8 giờ từ lúc tắt thở. Thứ nhất, không được đụng chạm vào thân xác người chết. Thứ hai, không được hiếu kỳ sờ mó thăm dò hơi ấm. Thứ ba, người thân không được khóc lóc than thở bên cạnh thân xác. Trường hợp nêu ra câu hỏi này thì thân xác đã bị đụng chạm, bị giã dời, bị ấn vào trán để làm phép gì đó, vân vân, nghĩa là bị đụng chạm quá sớm sau khi tắt thở. Đây là điều không hợp với cách hộ niệm của Tịnh Tông. Hỏi rằng đó là phương pháp gì? Có đúng pháp hộ niệm không? Thần thức có được giảng sanh không? Có bị nạn gì không? Sẽ đi về cảnh giới nào? Thì xin thưa rằng, Diệu Âm không biết, chỉ biết chư tổ của Tịnh Độ cấm làm như vậy thì Diệu Âm nói không nên làm, thế thôi. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 20 tháng 11 năm 2008.